dư thiên trào kính. Mẹ đã hứa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Fatima. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2018 và cũng là chương trình lần thứ 852 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị tác phẩm Tay Ngọc của nhà văn Hiệp Tiến với chương 3 và chương 4. Xin kính mời quý vị theo dõi. Xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hình Bóng Mẹ Hiền do ca sĩ Hương Giang trình bày.
Mẹ tôi tần đạo sớm hôm dãi nắng đầm sương bao nỗi giận trường. Mẹ tôi nặng gánh hàng sông lặng lẽ nuôi con khôn lớn lên người từ phù nào dù con mẹ thức bao đêm cuộc đời mẹ lặn lội muôn ngàn gian khó để đời con khôn lớn lên thành người.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị tác phẩm Tay Ngọc của nhà văn Nhật Tiến, chương 3, ngày 30 tháng 9. Thưa mẹ, con đã dán một mảnh giấy lên kính cửa phòng ngủ của chúng con, trong đó kêu gọi lòng từ thiện của mọi người. Công việc này có vẻ ra ngoài phạm vi của một học sinh lưu trú, nhưng có lẽ các vị sẽ tha thứ cho con. Buổi sáng, lúc vào kiểm soát chân màn của học sinh, bà Cecil đã đứng đọc hết tờ giấy từ đầu đến cuối, nhìn dáng dấp đầy vẻ nặng nề, mệt nhọc, chứa chất sự cáu kỉnh thường xuyên của bà. Chị Diễm Hương đứng cạnh con thì thào.
Rồi thì mày chết, là quyền bất hợp pháp, rơ pa sách, làm bẩn kính cửa, rơ pa sách, không thuộc nội quy, rơ pa sách nữa. Bà ấy rất ưa cái kiểu phạt học trò ăn cơm với muối trắng này mà.
Lời nói của chị làm con thêm bối rối. Tim con đập mạnh, con nhìn dáng đi nặng nề của bà bằng cặp mắt van lơn và sợ hãi. Nhưng khuôn mặt lặng lẽ của bà thật là khó mà dò được ý tứ bên trong. Bà đi qua dãy giường né phía bên phải trước. Tiếng hò hét của bà vang lên trong sự im phăng phắc của tất cả căn phòng rộng rãi và đông người. Chị Vân để quên tập sách dưới gối, chị Thu không lau cái bàn ở đầu giường cho hết bụi, chị Tuyết ném vỏ chuối xuống gầm giường, tất nhiên bị phạt một bữa ăn cơm khô với muối trắng mà ở đây hay gọi là rơpa sách, vân vân. Đến khi bà tới trước mặt con thì bà đứng lại nhìn con rất lâu, cặp mắt dữ dội, vẻ nhìn khó đăm đăm, chứa chất đầy vẻ cáu kỉnh và bực dọc. Cuối cùng bà nói:
Cô Hải, ra giường hôm nay cô gấp không thẳng nếp, một lần nữa thì ăn cơm với muối đó nghe không?
Nói rồi bà quất cái roi xuống mặt nền, khiến cho tấm vải trắng đang phẳng phiu bỗng trở nên nhăn nhúm, rồi khó nhọc bước sang mé giường bên kia. Thế là bà ấy đã bỏ qua cho con cái tội dán tờ kêu gọi ở trên đầu giường. Ôi thưa mẹ, tả làm sao cho hết sự vui sướng của lòng con lúc đó. Sơ Sơ Xin thật là người bao dung và quảng đại. Ở bề ngoài cau có, gắt gỏng ấy đã chứa chất bên trong một tâm hồn đầy lòng vị tha và độ lượng. Con muốn khóc lên vì sung sướng. Mẹ bề trên và các sơ đã giúp con và khuyến khích con trên đường tìm đến ánh sáng của con đường lấy nguồn vui của kẻ khác làm nguồn vui của chính mình. Riêng chị Diễm Hương thì đã biểu lộ một khuôn mặt sững sờ, mang vẻ ngạc nhiên đến tột độ. Chị ấy mở to mắt nhìn theo bà và chợt thốt lên:
"Sự lọ!"
Tiếng nói của chị vừa bật ra và chị vừa kịp bưng lấy mồm thì bà Sư Sinh đã quay phắt lại nhìn chị với vẻ mặt giận dữ. Rồi bỗng nhiên bà quay trở lại với ngọn roi lăm lăm ở trên tay. Bây giờ chị Diễm Hương đã biến mất vẻ nghịch ngợm hàng ngày. Mặt chị cố giữ trang nghiêm, nhưng càng trang nghiêm trông chị càng tức cười. Người chị đứng thẳng, hai tay duỗi dài, quay mặt về chiếc cột đồng ở chân giường, phản chiếu vào đôi mắt sáng ngời của chị. Một lát, bà Sư Sinh tiến lại gần, mắt bà nhìn chị như một người đồ tể nhìn một con vật sắp sửa mang lên bàn mổ. Cây roi của bà chĩa ra, chỉ thẳng vào người chị như muốn lục soát từ đầu đến chân. Rồi bỗng bà thúc ngọn roi vào chỗ gần mạng sườn của chị và à lên một tiếng sung sướng. Tưởng đến một ông cảnh sát bắt gặp quả tang một kẻ đang phạm lỗi vi cảnh cũng không sung sướng bằng như thế. Mọi người trong phòng đều đổ dồn mắt vào đúng chỗ bà Sư Sinh đã chỉ. Ai cũng đều nom thấy một mảnh rách trên áo ngủ của chị Diễm Hương đã được chị túm lại bằng một sợi dây nom như một túm củ hành. Bà Sư Sinh cười khoái trá:
"Ha ha, khen cho tài nữ công khéo léo của chị. Chị thật xứng đáng là một học sinh của Thánh Mẫu Học Đường."
Nói rồi bà dùng mấy ngón tay nhón lấy củ hành rồi kéo ra giữa phòng. Chị Diễm Hương líu ríu bước theo. Mọi người trong phòng được dịp ồ lên cười, nhưng bà Sư Sinh đã quát mắt lên nhìn. Mấy chị đứng gần bà vội vàng bưng lấy miệng. Dưới sự điều khiển của bà, không ai được cười to, cho dù sự việc ấy đáng tức cười bao nhiêu đi nữa. Đã có lần bà mắng chúng con:
"Coi kìa, con gái gì mà cái mồm ngoác lên tới tận đỉnh đầu, đi soi gương thử coi, có dơ giấy không nào?"
Vì vậy tiếng cười tắt ngúm ngay sau cái nhìn giận dữ của bà, mặc dầu cho nó còn tấm tức trong cổ họng của mấy chị thường đã được phong làm vua quấy phá. Chị Diễm Hương bị dẫn ra chính giữa phòng, cái áo của chị bị bà kéo xích lên. Bà vừa vỗ ngọn roi lên đầu chị, vừa sắm lấy cái củ hành và chỉ chiết:
"Con gái con đứa, công dung ngôn hạnh thế này thì còn ai chịu được chị nữa không quý chứ?"
Chị Diễm Hương ấp úng: "Thưa mà sờ, còn khiếu tạm, tiếng tạm chưa ra dứt khỏi miệng chị thì bà Sư Sinh đã phết cho chị một roi đau điếng. Sau đó bà truyền:
"Tôi hẹn cho chị từ giờ tới sáng ngày mai, chị phải trình tôi chỗ rách đã được mạng lại bằng chị nhỏ."
Chị Diễm Hương trợn tròn mắt lên hỏi: "Thưa ma sơ, vá hay mạng?" Bà Sư Sinh hét lên:
"Mạng, mà mạng bằng chị nhỏ."
Nói rồi, không chờ xem mệnh lệnh của bà có làm chị Diễm Hương phát ngất hay không, bà đã lầm lũi ra ngoài. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại thì tất cả mọi người đều rú lên, bu súng xít lại chung quanh chị Diễm Hương để chiêm ngưỡng cái vẻ mặt thảng thốt và sững sờ của chị. Hình phạt của bà Sư Sinh thật là quái ác. Ở trong lớp, chị là người đứng hạ chót về môn nữ công. "Thưa mẹ, như vậy là dù không phải tại con, nhưng gián tiếp con cũng đã làm cho chị ấy chắc sẽ bị một ngày trời mất công đi chạy trọt nhờ vả người khác." Tấm giấy nhỏ nhoi viết bằng giọng văn trúc trắc mộc mạc kêu gọi toàn thể mọi người hãy nghĩ đến hoàn cảnh thiếu thốn của các em bé mồ côi vẫn còn nằm vô tình trên cánh cửa. Nhưng sự vô tình của nhiều người trong lớp lại còn đáng buồn hơn nhiều. Tờ giấy đem dán lên không được đầy một ngày sau thì đã có nhiều bàn tay vô danh phụ đề nhằng nhịt lên trên bằng những câu đùa cợt.
Tôi xin góp một củ hành to bằng ngón chân cái.
Thiếu tiền lẻ.
Si je terit, nếu tôi giàu có.
Thưa mẹ, con không lấy thế làm buồn lòng, bởi vì bên cạnh những kẻ vị kỳ ấy vẫn còn có nhiều tâm hồn vị tha khác. Những buổi tối sau đó, thỉnh thoảng trên mặt top Danny của con lại thấy để một vài gói quà tặng. Có chỉ cho kẹo, có chỉ cho khăn tay, có chỉ cho áo trẻ, đặc biệt nhất là chỉ Bích Thủy gửi tặng 4 cái nệm lót xe tập đi do chính tay chị cắt và may lấy. Như thế là đến Chủ nhật này, con sẽ mang tới viện mồ côi nhiều món quà đầy ý nghĩa. Với ý ấy, lòng con vô cùng phấn khởi và thích thú. Cho đến bây giờ, con mới thấy thấm thía về những lời giảng dạy của sơ Felicite trong giờ giáo lý tuần trước. Mà sơ đã nói,
đừng có sợ hãi rằng trên con đường khổ nhọc mà mình đang đi không có bạn đồng hành. Cái khó là ở chỗ mình biết giữ gìn đức tin cho đến phút kiệt lực, phút cuối cùng, phút mà lòng cảm thấy nguồn vui của một kẻ đã đem hết khả năng của mình ra phụng sự cho những điều tốt đẹp.
Thưa mẹ, quý sự hướng dẫn và khích lệ của mẹ và các sơ đáng kính, con tin tưởng là con sẽ đi được đến cùng. Ký tên Hạnh. Chương 4, ngày 6 tháng 10. Thưa mẹ, sáng Chủ nhật vừa qua, con đã đến viện cô Nhi từ lúc trời còn sớm. Vào giờ ấy, người phụ trách mở cổng hãy còn đang bận rộn quét dọn những đám lá rụng sơ sát trên khắp mặt sân sỏi. Bầu không khí mùa thu gây lạnh bao trùm khắp cảnh vật với những cơn gió heo mây đầu mùa và những khóm lá ẩm ướt. Con chợt nhớ đến những ngày xưa đã qua trong kỷ niệm. Vào những ngày nghỉ như hôm nay, giờ này, bao giờ bóng dáng của mẹ con cũng thấp thoáng bên cánh cửa sắt ngoài cổng trường. Bà bận quần đen, áo đen, đầu choàng một cái khăn von cũng màu đen nữa. Ở giữa một đám đông, các phụ huynh gồm đầy đủ các màu sắc rực rỡ, lè lẹt của các tà áo. Bóng dáng của bà hiện ra như một biểu hiệu của sự trang nghiêm, trầm lặng nhưng cũng cô đơn và lạnh lẽo. Trong lúc đứng chờ để được gọi tên, con đã nhìn thấy bà mà bà không nhìn thấy con. Khuôn mặt của bà thật buồn, cặp mắt sâu, đen và xa vắng. Con mong bà nở một nụ cười với bất cứ kẻ nào đứng cạnh bà. Nhưng bà không nói, không nhìn ai cả. Chỉ đến lúc con thoát được ra ngoài cánh cổng sắt, chạy xô lại tưởng như muốn bay bổng lại ngay phía bà, thì khuôn mặt của bà mới vụt tươi lên, nụ cười vụt hé nở trên đôi môi mộc mạc không phấn son, và bà đã dang cả hai cánh tay ra ghì chặt lấy thân hình bé bỏng của con như ghì lấy tất cả sự sống. Ôi, thưa mẹ bề trên, con không hiểu tại sao con đã vô tình khơi lại những kỷ niệm cũ của con trong lá thư này. Có lẽ những giây phút này, ngồi trong bàn làm việc, mắt nhìn qua khung cửa kính trông xuống khoảng sân trường vắng lặng sơ sát rụng đầy lá vàng, mọi hình ảnh quen thuộc êm đềm ngày xưa đã sáng lên rực rỡ trong tâm tư của con. Nào con có còn lại gì đâu ngoài những hình ảnh ấy kể từ khi mẹ con đã mất. Cho nên nếu con có làm mất đôi chút thì giờ quý báu của mẹ bề trên, con cũng xin mẹ vui lòng tha thứ. Con xin nhắc lại, từ lúc con đến viện cô Nhi thì cổng ngoài còn đóng im ỉm, hai tay con lủng củng nhiều đồ lề. Đó là những món quà của các bạn cùng lớp con quyên tặng. Con đã kéo cái chuông bên bờ tường với tâm trạng của một người lớn. Ồ, con không là người lớn sao? Khi con đi đến chốn này với nhiệm vụ chứ chẳng phải rong chơi hay đùa nghịch giống như hồi đêm hôm qua, lúc con dạo một bài xương cầm cho Master Felicite nghe trước khi đi ngủ. Master Felicite đã ôm con vào lòng, hôn lên mắt con và nói:
"Tiếng đàn đã khá lắm rồi, những âm thanh này là những âm thanh của một người lớn."
Con đã rúc vào ngực bà, nói lũng nịu: "Thưa Master, nhưng con bao giờ cũng là con bé bỏng của Master, và con đã ngoan ngoãn như một đứa trẻ lên năm đi theo bà để bà dìu về phòng ngủ." Ông già gác cửa nghe tiếng chuông kêu đã vứt cái chổi và chạy ra với bộ mặt cằn nhằn.
"Làm gì mà gọi rối lên thế? Hôm nay 9 giờ mới mở cửa cho vào thăm."
Con đáp: "Thưa ông, cháu không phải người ngoài, cháu đến giúp việc."
"Ai mướn cô?"
"Chẳng có ai mướn cả, cháu tự ý thôi." Ông già nhìn con từ đầu xuống đến chân rồi nói:
"Vậy ra cô tình nguyện đấy à? Tốt lắm, chúng tôi đang cần người."
Đoạn ông cha cái khóa vào ổ và mở cửa cho con vào. Sau khi cầm giúp con mấy món đồ lặt vặt, ông lại nói:
"Cô chịu làm tất cả mọi việc đấy chứ?"
"Miễn là..."
"Tốt lắm, cô đi xuống dưới này, tôi còn một nửa cái sân chưa quét, lá rụng đến úa mục cả ra, cô làm nốt hộ."
Nói rồi, ông lão ấn ngay vào tay con cái chổi mà ông ta đang quét và vừa quay đi vừa nói:
"Chừng nào xong cô trao lại chổi cho tôi ở buồng xếp phía sau."
Con vui vẻ nhận lời và cúi xuống chăm chỉ làm việc. Mãi đến nửa giờ sau, công trình của con mới hoàn tất. Người con lấm tấm mồ hôi, mặc dầu có những trận gió lành lạnh thổi xao xác trong các khóm lá. Lúc con gặp lại ông ta thì ông ta lại trao cho đầy đủ thứ việc, rửa một chậu đầy bát đũa, ly chén sặc sụa mùi rượu trắng, thu dọn lại cái bếp thì ngập ngụa những lá bánh, vỏ trái cây và xương sẩu gặm nham nhở vứt đầy trên nền đất. Cuối cùng là công việc tách những thùng nước đổ đầy vào một cái lu lớn. Mãi đến gần 9 giờ mới xong việc. Nhìn quanh thì ông lão đã bỏ đi từ bao giờ. Con thu dọn đồ lề rồi lên lầu tìm gặp chị Yến. Chị ta nhìn con và bĩu môi:
"Tôi biết mà, rồi chỉ trong 2-3 kỳ nữa cô tới đóng cái cổng ngoài giùm chúng tôi lúc hết giờ là vừa vặn."
Con tức mình cãi: "Đâu có, em tới từ lúc trời hãy còn sương mù."
"Vậy cô đi đâu suốt từ lúc đó đến bây giờ?"
"Em giúp ông lão coi vườn làm việc, quét sân này, rửa bát này, dọn bếp này, xách nước này."
"Có phải cái ông già có hàm râu cá chốt ở cầm này không? Có phải cô dọn dẹp ở mé nhà đằng sau không?"
"Phải." Chị Yến phá lên cười:
"Cái lão già mắc dịch ấy đã đánh lừa cô rồi. Việc ấy là việc riêng của lão. Ai bảo cô dỗi hơi đi làm? Hồi hôm lão say rượu rượt vợ chạy có cờ, hôm nay ở nhà chỉ có một mình lão, lão lợi dụng bắt cô làm đó."
Nói rồi chị Yến kéo con vào lòng, tỏ vẻ thương hại và yêu mến. Đó là cử chỉ rất đặc biệt mà chưa bao giờ con thấy chị biểu lộ ra với ai. Những lần trước gặp chị, bao giờ con cũng thấy chị cau có, gắt gỏng, như thể ở trên đời này không có công việc nào, không có con người nào hợp được với ý thích của chị vậy. Sau đó, con đã giúp chị cho lũ trẻ ăn sữa và bánh mì buổi sáng. Chị Yến trao cho con một khúc bánh mì và một ly sữa, nhưng con từ chối và nói: "Thôi để cho chúng nó, em không đói chị ạ." Mặt chị đang tươi bỗng lại sầm xuống và chị gót giọng:
"Bộ tưởng cô ăn hết phần của chúng nó sao? Ê hề ra kia kìa, được cái đồ ăn ở đây thì không thiếu,
một hãng bánh mì đã tặng không cho viện mỗi ngày một giọt.
Nhưng em không có thói quen ăn sáng.
Về ăn uống thì chẳng có ai quen cả. Đã làm thì phải ăn, có ăn thì mới làm được. Cô còn dở thói ấy ra nữa thì tôi không chịu nổi cô nữa đâu.
Vậy em xin một chút thôi nhé. Chị Yến phá lên cười.
Một chút à? Cô cứ thử cầm cả khúc này coi. Tôi coi cái mồm hếch ra thế kia, cô lại không vật bay ba khúc nữa ấy chứ.
Nói rồi chị ta trao cho con Nguyên Trà một cái bánh. Lời nói lỗ mãng nhưng đượm lòng yêu thương của chị mang lại cho con một nguồn vui mới lạ. Bởi vì trong những ngày sống bên cạnh má con hay dưới sự săn sóc của Sơ Felicite, con chưa bao giờ được ai tỏ lòng yêu thương bằng tính cách quyết liệt đến như thế. Ăn sáng xong, con phụ giúp chị Yến đi rửa ráy cho lũ trẻ, rồi đặt chúng nó ngồi trên một tấm ghế dài. Con hỏi, làm sao cho chúng nó nói, làm sao cho chúng nó cười? Chị Yến nhún vai.
Tôi đố cô đấy, nhưng tôi cấm cô không được bế một đứa nào lên tay quá 5 phút. Nó mà quen thói đi thì rồi chính nó khổ.
Nói rồi chị kéo cái ghế đưa lại gần phía cửa sổ và cắm cúi ngồi đan. Còn về phần con đã bày ra trước mặt mỗi đứa một món đồ chơi và hỏi han từng đứa, nhưng vẻ mặt của chúng bình thản đến độ như không thể có một nỗi cảm xúc nào ló ra được. Nhất là Thục, đứa em nuôi của con, lại còn tệ hơn nữa. Mặt nó rầu rầu, cặp mắt lờ lững, vành môi khô héo, không muốn nhúc nhích ngay cả khi có những con ruồi chạy nhảy ở trên đó. Con cầm lấy tay Thục và làm điệu bộ khôi hài với nó. Nó nhìn con rồi lầm lũi quay đi. Bỗng một ông y tá mặc áo trắng đi qua. Ông ta đứng dừng lại ở ngay mé đằng sau con và nói,
ha ha, bất hợp tác hả?
Thấy con quay lại, ông ấy lại tiếp,
tôi giúp cô nhé.
Nói rồi ông ấy trợn mắt lên nhìn Thục, cái miệng ông ngoác ra, cái lưỡi ông thè ra thật dài, hàm răng của ông mọc bừa bãi lộn nhộn. Bộ mặt ấy làm Thục hết hồn. Nó vừa trừng mắt lên nhìn ông với vẻ sợ hãi, thì vừa vặn ông lại phát cho nó một cái vào mông đau điếng. Thục ché lên khóc. Con vội ôm chầm lấy nó, hai tay nó níu lấy cổ của con thật chặt như cầu xin một sự che chở. Thật là kỳ diệu. Chỉ trong vòng không đầy một nháy mắt, con đã mua chuộc và làm rung động được vùng tình cảm khô khan của con bé. Con nhìn ông y tá bằng một cái nhìn cảm tạ nồng nàn, nhưng bóng dáng cao lêu đêu của ông đã khuất sau cánh cửa, chỉ còn để lại một tiếng cười dài. Sự ồn ào ấy làm chị Yến ngẩng đầu lên, mặt chị đỏ rần, cặp mắt long lanh sáng. Chị rầu mồm nhìn theo ông ta và cất tiếng chua ngoa.
Thừa cơm rừng mỡ chưa? Khi không cũng đến cấu nó một cái cho nó khóc.
Nhưng chị không hiểu được nỗi vui mừng của con lúc ấy. Lợi dụng tiếng khóc của Thục bất cần luật lệ của chị đặt ra, con đã bế phốc Thục chạy về cuối dãy hành lang để vào tìm khăn lau mặt cho nó. Con bé nín khóc, trong ánh mắt của nó đã rạng lên một niềm vui yếu ớt. Lợi dụng được cơ hội ngàn vàng này, con đã hỏi han chuyện trò được với Thục. Mặc dầu nó không trả lời con, nhưng trong nét mặt và ánh mắt của nó, con biết nó đang đi gần tới sự thông cảm, lòng yêu thương mà con đặt vào nó. Một lát sau thì nó cười, nụ cười tuy héo hắt nhưng làm rạng rỡ hẳn khuôn mặt buồn hiu mọi ngày, như thể trong một bầu trời u ám của những ngày mưa ròng rã, bỗng vụt lên những tia sáng yếu ớt của vầng thái dương sắp ló dạng. Một lát sau, con mới bế Thục trở lại. Lúc này, ông y tá đã lại xuất hiện ở bên khung cửa sổ, đối diện ngay với cái ghế mà chị Yến đang ngồi. Chị đang có vẻ giận dữ, kỳ kèo về cử chỉ lúc vừa qua của ông ta. Còn về phần ông thì ông chỉ đáp lại bằng nụ cười. Tiếng cười hề hả, dễ dãi, khô ra một hàm răng lộn nhộn và to như răng ngựa. Chị Yến nói, sao ham cười quá vậy? Mình cười để bắt con người ta khóc mà chịu được hả? Ông y tá đáp,
vậy thôi nhé, từ nay tôi không cười nữa. Về nhà má tôi có hỏi, tôi đổ thừa cho cô nhé.
Ông có má hả? Vậy tôi sẽ mách má ông về tội ông bắt nạt trẻ con cho ông coi.
Thế thì tôi xin chấp hai tay vái cô 10 vái, cô mà mách má tôi thì tôi chết.
Chị Yến bật cười, bộ ông sợ má lắm hả? Bà chắc là giữ đòn lắm nhỉ?
Giữ thì không giữ, nhưng bà bắt tôi cưới vợ. Eo ôi, tôi thiết tưởng tôi mà phải cưới vợ thì tôi chết.
Sao mà chết?
Tại tôi chưa gặp một người nào hợp với ý muốn của tôi, nhưng tôi thiết tưởng rằng tôi sắp gặp rồi đó.
Mặt chị Yến bỗng đỏ dần. Chị ném cuộn len xuống ghế và chạy lại bế một em nhỏ đang ngồi lên. Thật là một sự lạ, trái với nguyên tắc khó khăn mọi ngày do chính chị đặt ra, đó là không có bế ẵm một đứa nào lên tay cả. Lúc ông y tá đi rồi, chị Yến vẫn còn có vẻ bối rối. Sự bối rối biểu lộ bằng niềm vui bất ngờ hiện lên trên nét mặt của chị, mà chị muốn giấu cũng không được. Suốt buổi ấy, hai chị em nô đùa vui vẻ với lũ trẻ con. Trên dãy hành lang mọi ngày lặng lẽ và buồn tẻ, bỗng rộn rã những tiếng cười hồn nhiên và vô tư. Thưa mẹ, con nghĩ rằng đó là tiếng cười phát xuất từ nguồn tình cảm, bắt đầu bởi sự yêu thương. Chỉ sự yêu thương mới xóa bỏ được hết nỗi ưu tư và nhọc nhằn của tất cả mọi người. Con nguyện sẽ vì tình yêu thương đó mà tận tụy hết lòng. Ký tên Hạnh.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tay Ngọc Nơi Đây. Xin kính mời quý vị nghe chuyên năm vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Tuần này chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ được sự bảo trợ của Voda Restaurant 5301744, 5301744. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như những chuỗi kinh nguyện. Xin cảm ơn quý vị. Hương thơm từ Tây Giọng. Thưa quý thính giả, ngay sau buổi phát thanh Chủ nhật tuần trước, chúng tôi đã nhận được 50 đô của cô Hoàng Yến và 500 đô của cô Linda Trần. Cả hai cô đang làm việc tại Xôi Hoàng Hương, Food to Go. Số điện thoại là 714-379-8248. 379-8248. Xin cảm ơn hai cô và Xôi Hoàng Hương. Xin quý vị vui lòng yểm trợ Food to Go Xôi Hoàng Hương. Chúng tôi đã gửi qua hội bảo trợ nữ tu số tiền 550 đô la giúp đỡ cho mái ấm Rosa Nam Hư tại Hóc Môn. Sự quảng đại của quý vị đem lại niềm vui cho tất cả các cháu mồ côi tại mái ấm Rosa thuộc hội dòng nữ Đa Minh Phú Cường. Xin cảm ơn quý vị.
Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, cho con xin chia tâm buồn vui, cho con xin đồng sống bên mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, lòng con nguyện đi mang trong tim hình bóng mẹ yêu, bao yêu thương ở mãi nơi mẹ. Mẹ yêu, khúc hát tạ ơn khi đưa con vào đời. Mẹ ơi, nguồn suối tình yêu gội mặt con đưa êm ấm bao ngày. Dù ngày mai vinh quang sẽ đến bên con, còn một đời xin mẹ lòng con ghi nhớ lời mẹ ru năm tháng không.